thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về Thiên Đàng Du Ký hồi 13. Ngài nói rằng, cái pháp mà chúng ta đang hành đây rất là hữu ích. Nó có thể giúp cho chúng ta mở được thức hòa đồng. Sau khi mở được thức hòa đồng, thì mới thấy được nguyên căn của chính mình, thấy rõ ba cõi là thế gian, địa ngục và thiên đàng. Ngài khuyên chúng ta phải học nhịn nhục thì mới thấy được mình. Nguyên căn của chúng ta không phải là người ở một cõi. Phần hồn có thể ứng luôn ba cõi. Phần hồn thanh nhẹ thì có thể truyền cảm bất cứ nơi nào, nói chuyện với bông hoa được, nói chuyện với cây cối được, muôn loài vạn vật đồng nhất thể. Khi chúng ta ngồi thiền, nhập định được rồi, thì có thể truyền cảm bất cứ nơi nào. Đó là giao cảm để học hỏi. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc hồi 13 của bộ sách Thiên Đàng Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành. Bản Việt ngữ do giáo sư Đào Mộng Nam phiên dịch và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phổ biến lần thứ nhất năm 1982.
Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rằng sự sống hiện tại của tâm hồn của mọi người là nguồn đạo rất rõ rệt. Cho nên ở thế gian họ chê đạo, họ nói đạo là khó, mà chính họ đang hành đạo mà họ chê đạo là khó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã hành đạo rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Từ động loạn đi tới quân bình, từ cái xấu xa rơi rớt, mình cảm thấy mình rơi rớt, cảm thấy mình nặng nề, cảm thấy mình trì trệ. Mà ngày hôm nay chúng ta vơi lên và thấy phần sáng suốt của chúng ta đều hữu dụng. Khi chúng ta vơi lên thì ba cõi đều vui, luôn luôn ba cõi có sự hiện diện hết. Cái thức hòa đồng đó nó là vô cùng khai triển. Cho nên các bạn chỉ có vỏn vẹn học rất đơn giản là sơ hồn, pháp luân thiền định và niệm Phật, để cho nó trung hòa, nó mở cái thức hòa đồng rồi các bạn mới thấy nguyên căn của các bạn. Và thấy từ địa ngục, thế gian, thiên đàng là ba cõi, thấy rõ ràng. Mà chỉ có kiên nhẫn thôi. Mấy hôm nay các bạn học cái chữ nhịn nhục. Nhịn nhục để nghe, nhịn nhục để thức, nhịn nhục để hiểu. Rồi lần lần các bạn hiểu rồi, đã hiểu một phần. Thấy rõ sự cống cao ngạo mạn, mình đã che lấp mình không thấy mình. Bây giờ chúng ta nhịn nhục nữa để thấy rõ nguyên căn của chúng ta. Đâu phải là người một cõi đâu, mà nó ứng luôn ba cõi một lượt. Cho nên người tu càng ngày càng thoải mái, càng khai thác càng thoải mái, càng nhìn bông hoa, nói chuyện với bông hoa được, nói chuyện với cây cối được. Loài vạn vật đồng nhất thể, thấy rằng chúng ta ngồi thanh định, nhập định là chúng ta có thể truyền cảm bất cứ chỗ nào và giao cảm để học hỏi. Chứ không phải giao cảm để phá hoại. Giao cảm để phá hoại đó là ma quỷ. Kích bác phá hoại đó là ma quỷ. Không phải là thần thánh, không phải là thiện. Những lời răn dạy mở tâm mở trí đó là thiện. Họ hy sinh để cho chúng ta hiểu ta, đó là chánh. Cho nên cái chuyện đó, các bạn đọc chân lý bất cứ sách nào, bất cứ đạo nào, mà làm sao mình hiểu mình được, cái đạo đó mà là chánh. Mà làm lộn xộn tâm hồn, cái đạo đó không phải là chánh. Nó rất đơn giản, các bạn đã học rất nhiều. Thứ nhất là trong khối vô vi. Từ khối vô vi mà ra, và các khối tới giáo dục chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải thấy rõ cái hay của họ, cái dũng chí của họ, mà họ đang hành đạo tới trình độ nào, và họ sẽ tiến và sẽ đang tiến ở chỗ nào. Cho nên tất cả đều tiến, chậm hay là mau hay là thôi, chứ không có là không tiến, chậm hay là mau. Dù cho nó xuống địa ngục, nó học bài thích đáng, rồi nó mà hồi tâm trở về đạo Phật. Địa ngục là chỗ cứu cánh cuối cùng của mọi nguyên linh được xuống đó học và tiến qua và vững vàng. Chứ nhiều người chưa chết đã sợ địa ngục, ắt phải xuống địa ngục và học bài của địa ngục. Cho nên chúng ta thấy rằng ba cõi là một, không có cái gì phải đáng lo. Giữ tâm thanh tịnh lo tu, chút nữa đưa tôi xuống địa ngục tôi cũng vẫn tu, mà chút nữa đưa tôi lên thiên đàng tôi vẫn tu, chút nữa lưu lại tôi ở nhân gian tôi cũng chỉ tu. Thì tâm tôi phải định không? Lúc nào tôi cũng định, mà lúc nào tôi cũng hòa đồng, lúc nào tôi cũng cởi mở trong xây dựng thăng hoa. Tôi không có sự eo hẹp, vô quá ngại, không ngại, không nghi là vô quá ngại, chỉ giữ tâm thanh tịnh mà tự đi mà thôi. Cho nên trên đường đi của đường đời mà có trật tự thì đường đạo tự nhiên có trật tự. Mà đường đời cứ nói ôi chú cha tôi tu đạo rồi, đường đời tôi không cần, cứ làm lộn xộn gia can, cái đó người đó không có tu được. Phải nhịn nhục, phải học hỏi, từ việc nhỏ tới tới việc lớn. Nếu tôi đàn ông tôi không làm việc đó, việc nhỏ tôi cũng phải làm, việc lớn tôi cũng phải làm. Tôi phải hiểu cái trật tự của càn khôn vũ trụ thì tôi mới thấy rõ cái hồn tôi có thể thâu nhỏ và có thể phát ra lớn. Khi các bạn xuất ra được rồi, các bạn thấy bay trên trời, cỡ hạt lớn rộng. Nhưng mà trở về cái xác chỉ có chút bạn. Mà do công cụ ở đâu? Trong mình đã tu luyện được nó mới biến thành. Tất cả trong cái tiểu thiên địa này tu luyện rồi nó mới biến thành. Mà không hiểu, tưởng là con hạt đó ông trời cho, không phải trong tôi. Tôi phải tu, tôi phải luyện, tôi phải làm cho nó thanh nhẹ. Cho nên các bạn đang làm pháp luân thường chuyển là từ hạ thừa đem lên tới trung thừa, trung thừa đem lên tới thượng thừa, thừa tiếp với thanh khí ở bên trên, nó mới tiến hóa trong chu trình hóa độ của bên trên, nó mới thực hành, nó mới đi tới được. Chứ khi không nếu tôi làm tiên làm Phật không có vụ đó. Phải thanh lọc ở bên trong. Mà công cụ này kia kia nọ đều nằm ở ba giới, thượng trung hạ đều có công cụ cho các bạn sử dụng hết. Mà không chịu khai thác ra rồi sau này xuất ra đi không có đồ xài, đâu có mượn của người ta được, đâu có chờ ông tiên tới cho được. Mình có. Các bạn càng làm pháp luân các bạn càng thấy nhẹ, thấy nhẹ rồi các bạn thấy mất cả cái đầu rồi. Các bạn đi đâu? Thấy nhẹ rồi tôi muốn đi đâu đi đâu, nó nhẹ nhàng rồi. Tôi tưởng tới chỗ đó là nó bay tới chỗ đó rồi. Nhưng mà đã tới đích chưa? Chưa. Còn không nữa, còn phải vượt qua nữa nó mới thấy rằng cái chỗ vô cùng. À, nhiều vị lên rồi học phép học bùa rồi tưởng là tôi hay lắm, nhưng không. Tới đại thanh tịnh là phải thua hết à. Trong đó sanh ra muôn loài vạn vật. Tới đó là chúng ta phải hòa tan trong đại thanh tịnh mới là kêu bằng sung sướng đời đời. Cho nên muốn đi tới đó thì bây giờ phải lập, đời phải lập, đời phải trở về được trật tự rõ ràng. Mà đời không chịu gánh vác, không chịu trật tự thì đạo không bao giờ thành. Cái tu kiếp này tới kiếp kia cũng là lẫn quẩn ở chỗ đó thôi, không có tiếng. Cho nên đời đạo sống tu, các bạn có cái đời, có trật tự, các bạn mới sống trong trật tự. Đơn giản thì các bạn mới thấy rõ thiên ý. Mà các bạn đòi hỏi sự phức tạp nữa thì không có rõ thiên ý. Cho nên càng ngày càng gom gọn, nhẹ nhàng. Trước kia các bạn ăn phải có món này, món kia, món nọ, bây giờ các bạn đơn giản. À, ngồi ghế cũng kiểu này, kiểu nọ, bây giờ các bạn lại đơn giản rồi. Tới cái ngủ các bạn cũng đơn giản. Lần lần đơn giản quá hết, nó trở về gì? Thanh nhẹ. Mòn nghiệp chướng trong nội tâm, các bạn mới được thanh nhẹ. Thì thiên đàng đó chứ đâu nữa. Từ đó chúng ta đi. Càng ngày càng đơn giản. Thấy tôi không có kiếm tiền, thấy tôi đi học, đi chơi thôi. Các bạn đi làm cực nhọc gì cực nhọc, mà các bạn thấy các bạn đi chơi là các bạn nhàn hạ trong việc làm rồi. Tôi đi chơi mà có lương, tôi không có đi làm, tôi vui, tôi tận tâm, tôi đi chơi. À, tôi hưởng cái gì của Thượng Đế đã an bài và cho tôi được sự sáng suốt. Khi tôi chịu làm là tôi học thêm. Tôi cần mẫn, tôi làm việc nhiều, tôi mở trí nhiều. Thấy rõ không? Từ cả lục trăng, lục trần, ngũ tạng, tôi vạn linh đều đồng một thức như vậy. Hỏi tôi là một tiên gia tại trần chứ? Là một tiên gia tại trần. Đem lại sự an lạc cho mọi người. Họ nhìn tôi, họ thấy vui. Họ nhìn tôi không còn một chút thắc mắc nào hết, vô quái ngại. Cái người còn vì lợi của cá nhân, người đó luôn luôn thắc mắc. Mà hòa với đại chúng, người đó không còn thắc mắc. Có nhiều người bước vô đây tu, nói để tu để tôi thành tiên, rồi tôi chỉ mấy người này, tôi tu rồi tôi vô nhà băng lấy tiền. Cái đó là quỷ, không phải người tu. Tu rồi lợi dụng cái thông minh để bành trướng của cải cho nhiều, rồi này kia kia nọ. Cái đó là quỷ, không phải là con người. Phải hiểu chỗ đó. Con người mà đi tu mà muốn giải thoát là không nghĩ cái gì hết, phải bỏ. Không vì cá nhân. Nhưng mà bây giờ tôi thực hiện, tôi giải tỏa sự ô trược trong nội tâm nội tạng tôi, giải được cái nghiệp tâm của tôi rồi, thì không còn cách tôi nữa, vô ngã rồi. Tôi đi chỗ vô quan ngại, ở đâu tôi cũng thể giúp đỡ người ta được, mà ở đâu tôi cũng thể sống được, mới là xứng đáng người tu vô vi. Thì tự nhiên cái xã hội là ở đâu? Do các bạn tạo thành. Mà các bạn tốt thì xã hội gì? Xã hội tốt. Mà nhân loại do đâu? Cũng do các bạn. Nếu các bạn tốt và ảnh hưởng tất cả những người đều tốt, là nhân loại sẽ tốt. Chúng ta đâu còn trở ngại giữa nhân loại và nhân loại nữa, nếu mọi người tu. Mà do ai có khả năng làm như cái việc này? Chính loài người, tâm của người. Tâm của người chịu tu, chịu luyện, chịu lập trở lại với quân bình và hòa với con người thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được. Thế nhiều người nói tôi tu đạo cao rồi, tôi quy không rồi, nhưng mà không chơi với ai được hết. Cái đó là còn tỷ hiệp, thiếu hòa. Mà bằng lòng hòa với người ta từ cái khổ cực trước kia chúng ta đã hưởng, bây giờ từ khổ cực đó chúng ta lại nghe một chút sung sướng cho người ta thấy, người ta mới học rõ. Cùng đi với chúng ta thì họ mới mở. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi đắc đạo quá xa rồi, tôi và Thượng Đế rồi, tôi này kia nọ, tôi không chơi với họ. Thì suốt đời tôi không có dạy được ai và tôi không có giúp được ai. Và chính tôi á cũng sẽ đi xuống địa ngục. Tự nhiên phải đi xuống địa ngục. Đừng nói Thượng Đế không xuống địa ngục, phải xuống địa ngục. Công cao ngạo mạn làm sai vẫn ở tù. Vì luật là luật, không có tha thứ. Phật cũng vậy, tiền cũng vậy. Chứ không phải nói ông nào ngon hơn ông nào. Không, ông nào cũng phải giữ luật. Cho nên chúng ta là người thế gian phải giữ luật mới có sống. Nếu chúng ta không có giữ luật, chúng ta không sống được tới ngày hôm nay. Mà càng tu thì càng quý trật tự hơn. Mà cái trật tự duy nhất cứu cánh là tha thứ và thương yêu. Cái trật tự đó tự nhiên thể hiện trong tâm của người. Nó biết thật sự tha thứ và thương yêu, pháp tướng nó mở liền. À, cái tâm nó gây gắt với người khác là nó không bao giờ có pháp tướng. Nó chỉ suy sụp trước mắt nó thấy rõ ràng. Không có chạy chối với cặp mắt phạt. Tâm ta cởi mở, yêu thương, xây dựng thì cái pháp tướng khác. Ai nhìn cũng mến, ai cũng muốn gặp. Cái phần đó cho nên các bạn tu vô vi là mục đích đạt tới đó, nhiên hậu mới có duyên độ đời và hành đạo. Thì hôm nay cũng tới giờ rồi, thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Quốc Hồn. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Cảnh tiễn rồng dân đất Việt nay rời cuộc sống, học hỏi liên hồi vạn nẻo xuyên, âm ba rúng đồng từ khai tòng. Khai tòng cảnh tàn quý không, nhớ bao hành đồng tạo vòng khổ đau. Dành ắt lần trước đứng đầu, miệng kêu tâm gọi lòng thầu bạc xu, đâu dè thực hiện giấc ngu. Ngày nay thức giác chịu tu chịu hòa, thấy đời tạm bợ gần xa, đều là tự gặp khó hòa bên trên. Quốc hồn đã sẵn có nền, tâm ta buông bỏ tự quên thể tình. Nguyện tu sửa chữa tâm linh, thành tâm phục vụ, càng minh lấy lòng. Tự mình tạo cảnh thương vong, anh em không cứu, tự chồng kéo nhau. Tâm thân bất ổn đớn đau, nhìn nhau rơi lệ, trước sau khó hòa. Quên đi cái cảnh chung nhà, ra đi hứa hẹn cùng cha thực hành. Ngược chiều trở lại cạnh tranh, gạt nhau tự gạt, khó thanh khó hòa. Quốc hồn chờ đợi tâm ta, ăn năn hối cải vượt qua khổ nạn.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin mời bạn đạo Huệ Liên lên máy ghi âm.
Dạ kính bạch thầy, con xin có vài thắc mắc, mong thầy giải đáp. Thứ nhất, con muốn bạch hỏi thầy sự lợi ích của phương pháp soi hồn về phương diện thiêng liêng. Dạ, câu hỏi thứ hai, con muốn bạch thầy chỉ dẫn cho con làm sao để giữ cho tâm được thanh tịnh và không phóng tâm khi mà hành thiền. Và câu hỏi thứ ba là con muốn bạch hỏi thầy, những người tu thiền khi chết rồi về đâu?
Cho nên cái tu thiền về soi hồn là đã bắt đầu lập lại trật tự. Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư, làm con nít nằm trong nôi phải vô tư không? Rồi lớn lên chúng ta nhiễm trần, màu sắc hơn thua tranh chấp, làm cho chấn động khối óc của chúng ta càng ngày càng tiêu tụy ở trong cái tâm tối mê chấp mà thôi. Cho nên những người tu vô vi là những người gì? Những người đã bị kẹt ra trong cái thế mê chấp mới tìm cái pháp này để giải tỏa nó ra. Cái soi hồn là gia tăng chấn động thần kinh khối óc cho nó trở lại quân bình như lúc trẻ sinh. Còn tình đời chúng ta giận ai cứ nhớ hoài, nhớ một năm mà giận cả một năm, có người giận đến ba năm không ngó mặt, là bị cái khối thần kinh nó là đà theo cái chiều hướng đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại cho nó quân bình, nó cởi mở ra, nó thấy là ồ, cái câu lấy quán làm ân rất đúng. Người ta chửi mình là người ta đổ mình, tại sao cái tỷ người nó không chửi mà người đó nó chửi mình, nó đừng đổ mình, mình thiên nó thay vì mình ghét. Cho nên cái pháp sơ hồn này lần lần nó quên cái chuyện đời, nó quên cái quá khứ. Rồi từ cái quên của quá khứ rồi á, nó trở lại, nó nhớ tất cả mà nhớ siêu hơn. Nó nhớ có hai chiều, cái đến và cái đi. Cái sơ hồn rất hữu ích cho người tu vô vi. Hiện tại có một số người tu đã đạt được và quên tất cả những sự tranh chấp, ngay trong khó chịu, bản chất khó chịu trong gia đình cũng thay đổi hết. Cái thứ nhất là cái sơ hồn. Cái thứ nhì là cái gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là làm sao để cho tâm được thanh tịnh đó, và giữ cho tâm đừng bị phóng khi ngồi thiền.
Cho nên khi mà chúng ta soi hồn là chúng ta giải sự mê chấp ra. Khi mà soi hồn mà chỉ giận ai đó, ở trong đời nó cả một chương trình giận và cả một chương trình trả thù nó đi ra. Nó ra thét mình cứ niệm Phật cho nó ra. Nó ra thét mình phải có ngày giờ, bởi vì ngày giờ mình thâu thập vô nhiều. Bây giờ phải có ngày giờ quét dọn nó ra. Thì từ một ngày nào mà đưa tay lên vừa để vậy á, nó quên hết tất cả thế sự. Thì lúc đó ngồi thiền nó mới không động. Cho nên có cái pháp để làm gì? Để khư trượt lưu thanh, để giải ra những sự mê chấp tâm tối, rồi nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó nó mới ngồi ổn định. Cho nên chỉ mới vô thì phải làm sơ hồn, chứ mình làm đúng theo trong này người ta nói. Khoan ngồi thiền, không nên ngồi thiền bây giờ, khoan ngồi thiền đi. Nghĩa là sơ hồn của chính mình, cho nó đầy đủ thần kinh nẻo hấp, nó cảm thông nguyên khí của trời đất. Từ lúc đó ngồi định, thiền định, thì nó cũng có còn động nhưng mà nó bớt. Thì từ đó mình mới gia tăng, càng ngày càng quét dọn, càng quét dọn thì nó đâu còn rác nữa. Cái sự đậm là rác, mà rác do ai tạo? Mình rước vô. Mình nghe này mình cũng để ý, mà thấy kia mình cũng để ý. Mà nghe ai làm được tiền được bạc, mình cũng muốn làm được tiền được bạc, thì mình dấn thân trong chỗ động loạn, làm sao nó không động. Còn cái này là mình bỏ nghiệp tâm, trở về thanh tịnh thì nó mới được. Thành ra nó phải có cái đường lối. Mà đằng này bây giờ nó có nhiều nhiều đường lối giúp đỡ cho hành giả. Có băng nghe, lời thuyết giảng nghe. Lời thuyết giảng đó là trụ điển để cho cái điển nó tương đồng với cái cơ tạng của con người và dẫn giải. Cho nên nhiều người nghe băng rồi cái nhắm mắt cái quên hết. Thì phải cố gắng nghe cho nhiều, thông cảm cho hiểu hết mọi sự việc, rồi hành thì cái thần kinh nó mau phục. Mà chính mình là người đã hủy hoại thần kinh cơ thể, càng tu càng thấy tội lỗi của chính mình, rồi lập lại trật tự thì nó sẽ tốt. Vì trước kia giáng lâm vô tư, bây giờ phải trở về vô tư nó mới đúng. Thì bước vô vô tư rồi á, con người mới bước vào thềm đạo để học đạo. Nó cũng phải đòi hỏi nhiều vậy. Chứ không phải muốn tôi muốn vô tôi ngồi tôi thiền tâm tôi ổn định liền không có được. Thì mình rút động, phải thực hành cho nó đúng nhất thì nó sẽ bớt.
Dạ, câu hỏi chót của con là những người hành thiền như vậy thì chết về đâu?
À, những người hành thiền chết về đâu? Nhẹ thì làm gì? Làm trời. Nặng thì làm đất. Mà khi mà chị soi hồn, chị làm pháp luân thiền định tới giai đoạn đó rồi, chị quân bình rồi, chị về đâu chị biết rồi đó. Chị về trời chứ về đâu. Nhẹ không đi đem chị xuống địa ngục. Mỗi đêm, mỗi tu, mỗi thiền là mỗi ăn năn hối cải, sám hối sửa tâm sửa tánh của chính mình. Thì cái tội của người vô vi nói là tu Phật xóa liền. Bởi vì nó mỗi đêm nó sửa tội, nó ăn năn, nó hối cải và nó không làm điều xấu nữa, thì đương nhiên nó nhẹ rồi, nó đâu còn tội nữa. Mà lấy cái gì để đốt, để phá cái tội nó? Nó làm pháp luân thường chuyển, là lấy thanh quang của vũ trụ đốt cái sự trần trượt của nó. Cho nên những người vô vi khổ lắm, đêm nào cũng đốt phá mình, đem thanh quang xuống đốt phá giải trượt, phá mê phá chấp, là cũng không khác gì ở địa ngục người ta đứng hành hạ đánh đập. Phải thay đổi tình thế, thay đổi vị trí, mở tâm mở trí ra thì đâu còn xuống địa ngục nữa. Mỗi đêm đều lo hết. Đó. Thì người tu vô vi đi cho đứng đắn, thực hành cho đúng thì không còn xuống địa ngục, mà bảo đảm là mình thấy rõ ràng như vậy. Còn những người kêu đăng ký cái tên vô vi rồi 10 năm sau cũng có thiền, người đó là chắc chắn đi xuống địa ngục. Thị phi nói chuyện người ta, chửi mắng người ta, cái đó là đi xuống địa ngục. Vì tại sao? Họ thích cõi trượt, họ thích sự tranh đấu, họ thích sự tâm tối, ở thích từ thị phi, thì họ tự giam và tự buộc vào trong một chỗ eo hẹp. Thay vì họ bỏ hết những cái đó, họ tới vị trí lớn rộng thanh nhẹ hơn. Cảm ơn chị.
Để tiếp tục, xin mời bạn đạo Duy Liên.
Thưa thầy, con biết thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người, Nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi, còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần nịnh tật thì con lại ghét vô cùng, con thương không có nổi. Mà khi có thầy ở đây á, thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi thầy đi rồi, sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con cần cái body hả? Body nó cứng á. Phải không? Mà khi mà con quánh một cú vô body con ghét nó lắm, trời sao mày cứng quá vậy? Chạy tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng không? Nó có mềm là phải có cứng, nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền nó cũng phải có cái tốt về sau. Đó nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần đó nó hại người ta. Ở đó người ta nhắc trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bên bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó thấy chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chứ. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây tôi ghét tụi nó. Ghét tụi nó là để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người? Con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó luôn, thằng xấu, thằng mưu mô, thằng nịnh bợ, tụi đó gian, nó đâu có thấy. Con hiểu không? Cái level, cái trình độ nó tới đó nó đâu có biết. Nó tôi sướng chứ tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lới cái thằng kia ngã dưới đất mà tôi đâu có gian. Người ta vỗ tay mà. Thấy không? Tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian. Thì con trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện. Con không thể ác. Cho nên mọi trạng thái đi dẫn tiến tâm linh. Lấy quá là. Người ta phá con mà con không giận. Thì con là người tu. Con mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đâu, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con. Thì con sẽ đi đâu? Địa ngục. Con hiểu không? Mình không có dạy đi xuống được. Mình thương. Mình thương để mình hiểu. Mình nhịn nhục để mình học. Mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà. Có chữ nghĩa rồi. Biết làm ăn rồi. Biết lái xe rồi. Biết kể tóc người xấu rồi. Mà con thiếu độ. Độ người ta đi. Con độ hả?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.